Xin chào quý vị khán thính giả đang theo dõi kênh Radio Đêm. Quý vị thân mến, ngày hôm nay Lena sẽ tiếp tục gửi tới quý vị tập 137 của bộ truyện Đêm Tân Hôn Định Mệnh thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được gửi tới quý vị và các bạn trên kênh Radio Đêm. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn cũng đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like cũng như chia sẻ video để ủng hộ cho kênh Radio Đêm nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 137 của bộ truyện Đêm Tân Hôn Định Mệnh. Hai ông cháu im lặng nhìn nhau, đáy mắt cả hai đều toát lên vẻ kiên trì, không có nửa điểm chùn bước. Bùi Dục biết rất rõ năng lực của hai ông cháu, nếu ông ta thật sự tiếp cận Tịch Gia Gia, đợi đến khi anh ngăn cản, mọi thứ cũng đã muộn rồi. Cho dù là chuyện gì, Bùi Dục đều có thể đánh cược, đều có thể liều mạng, nhưng chỉ có duy nhất chuyện của Tịch Gia Gia, anh thật sự không đánh cược được, không liều mạng được. Cô chỉ có một, nếu đánh mất, thật sự là không còn nữa. Trầm mặc một hồi lâu, Bùi Dục hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm ông cụ trước mặt. Anh không hề nhìn thấy một tia hòa nhã dễ gần nào, chỉ có sự cuột cường và bình tĩnh. Anh nhìn chằm chằm đôi mắt giả cỗi của ông, nói từng câu từng chữ. Không phải ông vẫn luôn muốn tôi trở về kế thừa vị trí trong nhà hay sao? Chỉ cần ông đồng ý với tôi, đừng động vào Tịch Dai Dai, tôi sẽ nghe theo ông. Nhiều năm như vậy rồi, mặc dù Bùi Dục ở bên ngoài cũng luôn xử lý mọi chuyện của câu lạc bộ Hồng Đình, nhưng suy cho cùng, câu lạc bộ Hồng Đình cũng chỉ coi như một hội sở mà thôi. Các khách sạn 5 sao dưới trướng đã tách khỏi chuỗi sản nghiệp xám xịt này rồi. Nhưng nhà họ Bùi không giống như vậy, là một gia tộc lập nghiệp trong giới hắc đạo. Đối với chuyện làm ăn đứng đắn, mặc dù ông cụ nhà họ Bùi nói sẽ không đến mức sẽ không chấp nhận được, nhưng ít nhiều cũng sẽ cảm thấy hơi lãng phí thời gian. Chuyện trong nhà còn rất nhiều chuyện anh cần xử lý, thay vì ở bên ngoài làm những chuyện này, chi bằng về nhà còn hơn. Phải kế thừa thì kế thừa, phải từ bỏ thì từ bỏ. Nhưng những lời nghe có vẻ dễ dàng này đối với Bùi Dục mà nói lại vô cùng khó khăn. Ban đầu ông ta bởi vì chuyện này mà phá hoại tình cảm của ba mẹ, bây giờ lại đến lượt anh, không hề thay đổi, vẫn y hệt như cũ. Nghe vậy, ông cụ ngược lại rất sửng sốt. Thật ra trước khi Bùi Dục đến, ông ta đã từng nghĩ chuyện này tuyệt đối sẽ không có nửa phần nhượng bộ. Vốn dĩ khoảng thời gian này ông ta đã nhẫn nhịn lắm rồi, cho nên đang muốn tìm cơ hội nào đó để nói chuyện tử tế rõ ràng. Nhưng không ngờ cơ hội này lại đến nhanh như vậy. Ông ta đã chuẩn bị tốt rồi, tuyệt đối sẽ không dao động. Nhưng khi nghe thấy những lời anh nói, ông ta vẫn khó tránh khỏi do dự. Phải biết ông ta đã bao nhiêu lần bảo Bùi Dục trở về kế thừa sản nghiệp của gia đình, nhưng anh vẫn luôn nghe đến một nửa đã cắt ngang. Đừng nói là muốn, ngay đến cả nói cũng không cho nói thêm. Ông ta biết chuyện này có ý nghĩa như thế nào trong lòng anh, tuyệt đối sẽ không mở rộng trái tim, nhưng anh lại nói đồng ý, thật sự đáp ứng. Ông ta có nên đồng ý hay không đây? Ông cụ nhíu chặt mày, rất muốn nói không. Ông ta không cần một người vì phụ nữ mà phải miễn cưỡng đến lãnh đạo công ty. Nhưng nghĩ đến đó, những lời này lại không thể nói ra được. Vốn dĩ trong lòng, ông ta rất mong muốn Bùi Dục có thể kế thừa sản nghiệp của gia đình. Bởi vì con trai ông ta không đáng tin, cho nên cũng chỉ có thể dựa vào cháu trai mà thôi. Nếu không, nhiều năm như vậy, uy tín của nhà họ Bùi cũng không thể nào bằng những gia đình khác được. Do đó, ông ta chuyển sang giọng nói nhã nhặn hơn, hỏi một câu. Cái gì cũng nghe theo ta, cháu chắc chắn chứ? Bùi Dục nghĩ không cần nghĩ luôn, lập tức gật đầu. Vâng, chắc chắn. Ông cụ nhìn vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của anh, nghĩ một lát rồi nói. Như vậy đi, cháu trở về kế thừa sản nghiệp gia đình, mọi chuyện đều bàn bạc với ta, đều nói rõ với ta. Ta bảo đảm tuyệt đối sẽ không động đến Tịch Dai Dai. Kế thừa sản nghiệp gia đình, mấy chữ này rơi vào đáy lòng Bùi Dục cũng không khiến anh bất ngờ. Nhưng khi những chữ vô cùng quen thuộc này xuất hiện trước mắt mình, trong lòng anh vẫn sẽ hơi chướng ngại. Không biết vì bóng ma hồi nhỏ hay là vì quan hệ của ba mẹ, đối với anh mà nói, kế thừa không chỉ đại diện cho việc tiếp nhận một công việc hay là trở về vị trí nào đó, mà hơn cả nó giống như một thỏa hiệp bất đắc dĩ. Anh còn chưa từng hòa giải với chính mình, cho dù chấp nhận trở về thì chẳng qua cũng chỉ là một sự giày vò khác. Nhưng bây giờ, anh không có sự lựa chọn, vì Tịch Sai Sai, anh chỉ còn cách đồng ý. Chỉ cần ông đồng ý với tôi, không động vào Tịch Dai Dai, tôi tuyệt đối sẽ không nuốt lời. Mọi điều kiện tiên quyết anh đưa ra đều xoay quanh Tịch Dai Dai. Mặc dù ông cụ nhà họ Bùi rất không hài lòng việc anh cố chấp với tình cảm nam nữ, nhưng cũng biết cái gì nhẹ, cái gì nặng. Trong khoảng thời gian này mà nói, có thể khiến Bùi Dục trở về gia tộc, kế thừa sản nghiệp, cũng chỉ có cơ hội này mà thôi. Cô gái đó lúc nào cũng có thể giải quyết được, nhưng Bùi Dục thì không phải lúc nào cũng có thể trở về. Nghĩ đến điều này, ông ta cuối cùng cũng gật đầu đồng ý.
Được, ta cho cháu thời gian 3 ngày, bàn giao lại những chuyện câu lạc bộ Hồng Đình có thể giữ lại. Còn về phần những sản nghiệp khác, tốt nhất cháu nên tìm người tiếp quản đi.
Bùi Dục nghe vậy, không hề có chút cảm xúc quá lớn nào, chỉ có điều biểu cảm vô cùng lạnh lùng thâm trầm. Nhưng chỉ cần anh đã nói ra, chỉ cần anh đã đồng ý, thì anh sẽ chuẩn bị tốt, chấp nhận mọi thứ.
Được.
Ông cụ đánh giá anh một lượt từ trên xuống dưới, bỗng thở phào.
Vậy trưa nay ta gọi chú hai cháu về cùng nhau ăn cơm. Cháu cũng có thể tìm hiểu một chút với chú hai về tình hình trong nhà bây giờ.
Bùi Dục âm thầm cắn răng.
Được.
Tin tức anh tách ra khỏi công ty rất nhanh đã chuyển ra ngoài. Người bình thường thì không biết, nhưng những người trong giới, cho dù là biến động nhỏ, cũng sẽ gây nên sự chú ý. Lục Hy gọi điện thoại đến.
Bùi Dục, gần đây xảy ra chuyện gì vậy?
Làm bạn bè anh em với nhau bao nhiêu năm, giữa hai người cũng không cần phải vòng vo tam quốc. Bùi Dục nghe ra được sự lo lắng trong lời nói của Lục Hy, nhưng so với Lục Hy, anh lại bình tĩnh hơn nhiều.
Tôi đã tiếp quản sự nghiệp của gia đình, sau này sản nghiệp cá nhân của tôi, ngoại trừ câu lạc bộ Hồng Đình, có lẽ đều sẽ giao cho người khác quản lý.
Lục Hy nhíu mày.
Ai? Không biết, người quản lý chẳng hạn.
Lục Hy nặng nề thở ra một hơi, cuối cùng phát hiện chuyện này có gì đó không bình thường.
Ngay đến cả tìm người thay thế mà cậu cũng chưa làm ổn thỏa, vậy vì sao lại đột nhiên đưa ra quyết định như vậy?
Cổ họng Bùi Dục hơi khô rát.
Trong nhà có sắp xếp.
Trong nhà? Lục Hy càng không thể tưởng tượng được. Anh biết Bùi Dục luôn không phải một người sẽ vì sắp xếp của gia đình mà thỏa hiệp. Nếu không thì nhiều năm như vậy, Bùi Dục cũng sẽ không làm căng với gia đình như thế. Ngữ khí của Lục Hy lập tức nghiêm túc hẳn lên.
Bùi Dục, có phải cậu xảy ra chuyện gì rồi hay không?
Tôi không sao, chỉ có điều tình hình bây giờ thay đổi, tôi phải trở về tiếp quản trước. Cho dù không có Tịch Dai Dai, ông cụ cũng sẽ tìm mọi cách bắt anh trở về, chỉ là so với bây giờ sẽ không bị động như vậy mà thôi. Cho nên anh có thể xảy ra chuyện gì chứ? Thời khắc từ lúc sinh ra, anh nên làm gì, cần làm gì đều đã được sắp đặt xong hết cả rồi. Thật sự không có cách nào thay đổi được. Lục Hy không tin lý do có vẻ thờ ơ, thoải mái này của Bùi Dục.
Bùi Dục, nếu như cậu còn coi tôi là anh em, là anh trai, thì nói cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Bùi Dục đã bỏ biết bao tâm huyết kinh doanh câu lạc bộ Hồng Đình, bây giờ lại nói chuyện gì cũng không có, Lục Hy tuyệt đối không tin. Cho dù là xảy ra chuyện gì, Lục Hy cũng muốn giúp Bùi Dục, đó mới là nguyên nhân chính. Thế nhưng sau khi nghe được câu trả lời của Bùi Dục, mọi thứ đều sáng tỏ. Lục Hy cũng hiểu rõ, chuyện này căn bản không phải là chuyện anh có thể giúp được. Chỉ nghe thấy giọng nói của người đàn ông, bỗng chốc trở nên khàn khàn.
Ông cụ không đồng ý tôi và Tịch Gia Giai ở bên nhau. Điều kiện để ông ta không động đến cô ấy là tôi phải về nhà.
Khoảng thời gian Bùi Dục và Tịch Gia Giai dây dưa với nhau cũng không được coi là ngắn, cho nên mấy người anh em họ đều biết chuyện của họ, nhưng không ngờ bây giờ lại xảy ra tình huống như vậy.
Cũng đúng, với tính cách của ông cụ nhà họ Bùi, cho dù chưa từng sống chung, nhưng cơ bản là dáng vẻ gì thì trong lòng mọi người cũng đều hiểu rõ. Chính là tính cách đó của người già, tuyệt đối sẽ không dễ nói chuyện.
Huống hồ, Bùi Dục còn là cháu trai duy nhất của nhà họ Bùi, mà ba của Bùi Dục cũng đã rời khỏi nhà nhiều năm, cho nên mọi hy vọng đều đặt lên người của Bùi Dục. Ông cụ nhà họ Bùi đương nhiên sẽ không thể mọi chuyện đều nghe theo ý nguyện của Bùi Dục được. Nhưng ngăn cản chuyện tình cảm thì quả thật là hơi không thấu tình đạt lý. Sau khi cúp điện thoại, cả người Lục Hy hơi khó chịu. Dù sao cũng đã làm anh em bao nhiêu năm như vậy rồi, nhìn thấy Bùi Dục như thế, trong lòng anh cũng cảm thấy rất khó chịu. Thẩm Dĩnh thay xong quần áo, ra khỏi phòng quần áo đi xuống tầng, chuẩn bị cùng anh em đến trường học xem một chút. Đột nhiên nhìn thấy dáng vẻ suy sụp của anh, hơi kinh ngạc.
Anh làm sao thế?
Nghe thấy giọng nói quen thuộc,
Lục Hy lập tức thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, nhìn thấy Thẩm Dĩnh đang đứng bên cạnh, anh bèn đưa tay ra kéo cô vào lòng. Thẩm Dĩnh. Thẩm Dĩnh càng không hiểu lắm, đưa tay ra ôm lấy anh. Anh sao thế?
Phía bên Bùi Dục xảy ra chút chuyện.
Xảy ra chuyện ư? Thẩm Dĩnh nhíu mày.
Sao vậy, có nghiêm trọng không? Anh có muốn qua đó xem thử không? Phía bên trường học tự em đi cũng được.
Vừa khéo hôm nay là ngày khai giảng của Thẩm Tiếu, giáo viên mời phụ huynh cùng đến tham gia trò chơi, coi như là một phương thức gia tăng tình cảm lẫn nhau. Bây giờ con đang đợi hai người ở trường học, họ vốn dĩ đang chuẩn bị qua đó.
Chuyện này anh sợ không có cách nào giúp được cậu ấy.
Giọng nói của Lục Hy vô cùng nặng nề, không khó nhìn ra anh rất muốn giúp đỡ Bùi Dục. Thẩm Dĩnh càng không hiểu được, thật sự là nghĩ không ra, có khi nào mà ngay đến cả Lục Hy cũng khoanh tay đứng nhìn.
Đã xảy ra chuyện gì sao?
Ừ, ông nội cậu ấy không cho phép cậu ấy và cô gái kia ở bên nhau, cho nên bây giờ uy hiếp cậu ấy trở về tiếp quản sản nghiệp của gia đình.
Thẩm Dĩnh há hốc miệng, vô cùng kinh ngạc.
Anh đang nói đến Địch Dai Dai ư?
Ừ.
Trời ơi! Thẩm Dĩnh lập tức không biết nên nói gì mới phải. Cô ít nhiều cũng biết chuyện trong nhà Bùi Dục, không giống với Lục Hy và những người khác. Nhà họ Bùi gây dựng nên từ con đường bất chính, một bộ phận rất lớn sản nghiệp có dính dáng đến xã hội đen. Mặc dù Bùi Dục kinh doanh câu lạc bộ Hồng Đình, nhưng chưa từng làm qua quá nhiều chuyện phạm pháp, nhiễu loạn kỷ cương. Anh vẫn có phẩm hạnh, nhưng nếu thật sự trở về nhà họ Bùi, tiếp quản sản nghiệp gia đình, đến lúc đó anh thật sự không có quyền lựa chọn. Vậy mà lại có những người nhà như vậy, dùng tình cảm để uy hiếp cháu trai của mình chấp nhận tất cả những thứ này. Cô quả thật không thể hiểu nổi. Nhưng đây quả thật cũng không phải là chuyện Lục Hy có thể giúp được. Bọn họ là người ngoài, cho nên chỉ có thể nhìn, chỉ có thể lo lắng, nhưng không làm gì được mà thôi. Thẩm Dĩnh không biết nên an ủi anh như thế nào. Thử nghĩ, nếu như trong nhà Châu Tư Tư xảy ra vấn đề như vậy, cô nhất định cũng sẽ vô cùng khó chịu. Cuối cùng vẫn là Lục Hy thở phào trước.
Không sao, đến trường học trước đi.
Thẩm Dĩnh gật đầu đi phía sau người đàn ông, nhìn dáng hình cao lớn của anh, bỗng nhiên cô hơi rầu rĩ, không vui. Khó khăn lắm cuộc sống của hai người mới yên ổn trở lại, cô thật sự không muốn nhìn thấy anh có chút buồn rầu nào cả. Hoạt động cha mẹ và con cái phía bên trường học, Lục Hy cũng không để tài xế đi theo mà tự mình lái xe đi. Trên đường đi, hai người nói chuyện với nhau không nhiều, Thẩm Dĩnh cũng không chủ động mở miệng nói chuyện, cũng không tìm chuyện để nói. Nghĩ đến chuyện tâm trạng anh không tốt, cho nên cô cũng yên lặng hơn một chút. Xe dừng lại trước cửa trường học. Vừa xuống xe, lập tức có giáo viên tương ứng đến hướng dẫn. Hai người đi đến trước lớp học của Thẩm Tiếu. Hôm nay, Thẩm Dĩnh mặc một chiếc váy dài màu hồng nước, kết hợp với áo khoác ngắn lông chồn. Lục Hy thì mặc một bộ âu phục màu sáng. Hai người đứng đó lập tức thu hút ánh nhìn của rất nhiều người. Cách ăn mặc khác hẳn với những bậc cha mẹ giàu có khác, nhìn có vẻ giống như một cặp người mẫu ảnh, vô cùng có khí chất.
Ba, mẹ!
Thẩm Tiếu nhìn thấy hai người, lập tức chạy chậm chậm đến, đụng vào trên chân của người đàn ông. Anh cũng không cảm thấy đau, ngẩng đầu lên, cười vô cùng vui vẻ.
Cuối cùng ba mẹ cũng đến rồi, con đợi hai người lâu quá, ba mẹ của các bạn khác đã đến đón các bạn hết rồi, còn con cho rằng ba mẹ lại bận công việc.
Thẩm Dĩnh nghe thấy những lời này cũng không biết nên đau lòng vì sự dè dặt của thằng bé hay là đau lòng cho hình tượng nói không giữ lời của mình trong lòng thằng bé. Cô hơi bất đắc dĩ xoa đầu con. Ba mẹ đã đồng ý với con sẽ đến, làm sao có thể đến chậm được chứ?
Hi hi, con sợ mà.
Thẩm Tiếu nói xong, mỗi bên đã kéo tay một người đi đến trước đội của mình. Đợi lát nữa có trò chơi buộc chân, ba mẹ ở hai bên, con ở giữa. Đội giành được hạng nhất sẽ được cô giáo tặng giải thưởng, hơn nữa còn có thể được khen ngợi. Lục Hy nhìn bó dây thừng đặt trên mặt đất.
Dùng cái này buộc.
Thẩm Tiếu gật đầu như gà mổ thóc.
Vâng, chính là dùng cái này. Ba, con giúp ba nhé.
Nói xong, cơ thể nhỏ bé của cậu khom lưng xuống, không nói lời nào, cầm lấy sợi dây thừng cởi ra, quấn quanh chân buộc nút. Mọi động tác đều làm liền một mạch, vô cùng thành thạo, lưu loát. Chân của ba người lập tức cuốn chặt vào nhau. Thẩm Tiếu ở giữa còn không quên chỉ huy hai người lớn.
Ba, mẹ, chúng ta thử chút đi. Ba mẹ nghe khẩu hiệu của con, khi con hô một thì bước chân trái, con hô hai thì bước chân phải.
Nghe vậy, Thẩm Dĩnh và Lục Hy bốn mắt nhìn nhau, không khí cứng ngắc, khi đến cuối cùng cũng được giãn ra một chút, đáy mắt hai người đều tràn ngập ý cười ấm áp. Lúc trước khi vừa mới trở về từ nước ngoài, đứa bé này vẫn luôn vô cùng ngoan ngoãn hiểu chuyện, không hề mang lại một chút phiền phức nào cho người lớn. Sự thành thục không phù hợp với lứa tuổi của thằng bé, khác hẳn với những đứa bạn cùng trang lứa, vẫn luôn khiến cả hai vô cùng lo lắng. Họ tình nguyện để Thẩm Tiếu không quan tâm gì cả, gây sự quấy phá, cho dù là bốc đồng, khóc lóc om sòm, lăn qua lăn lại cũng được. Nhưng từ trước đến nay, thằng bé đều không hề làm như vậy. Thằng bé rất nghe lời, bảo làm gì thì làm đó, trưởng thành rất sớm. Nhưng cùng với tình cảm ổn định của hai người, biến cố trong cuộc sống cũng dần dần giảm bớt. Mọi thứ đều gần như ổn định. Suốt cuộc Thẩm Tiếu cũng có tính ngây thơ thuộc về trẻ con. Mặc dù có đôi lúc thằng bé vẫn vô cùng nhạy cảm, nhưng cuối cùng vẫn không thể từng giây từng phút suy nghĩ thay cho người lớn, gánh vác những thứ thằng bé vốn dĩ không nên gánh vác. Giống như bây giờ, thằng bé giống hệt như những đứa trẻ khác, bởi vì một trò chơi mà vô cùng vui vẻ, thậm chí tập trung toàn bộ tinh thần. Thẩm Dĩnh và Lục Hy vô cùng yên tâm. Lục Hy ngồi xổm xuống giống như một người bạn, giơ tay phải lên đập tay với thằng bé. Làm tốt lắm, người anh em. Anh rất hiếm khi đùa giỡn, Thẩm Tiếu cũng nhận được sự giáo dục của nước ngoài từ nhỏ, đối với hành động như vậy cũng vô cùng tự nhiên. Thằng bé cười càng vui vẻ hơn. Cuộc giao lưu của một lớn một nhỏ rất nhanh đã thu hút sự chú ý của những gia đình khác. Mặc dù Thẩm Tiếu đi học ở trường học quý tộc, không phú thì quý, nhưng trong đám phụ huynh có thân phận hiển hách trong trường thì địa vị của Lục Hy vẫn hơi chói mắt hơn một chút. Anh là một luật sư nổi tiếng, một nhà đầu tư độc lập. Hai thân phận này bất kể là cái nào thì cũng đều có sự kính nể tuyệt đối. Ví dụ như hiện tại, lập tức có người chen lên đi chào hỏi, là ba của một bạn học nữ cùng lớp. Tổng giám đốc Lục, lâu rồi không gặp, hôm nay anh tới tham gia hoạt động ngoại khóa của con và phụ huynh à? Lục Hy quét mắt nhìn người kia một chút, anh cũng không hề vội vàng nói chuyện với anh ta, mà dặn dò Thẩm Tiếu hai câu xong mới chậm rãi đứng dậy. Có thể nhìn ra, đối với loại nhiệt tình chào hỏi này, anh cũng không phải là rất thích. Chỉ có điều vẫn là phụ huynh của bạn học của con, nên cần làm dáng thì vẫn phải làm. Thế là anh chỉ nhàn nhạt ứng phó với người này một câu. Ừ. Người đàn ông cười ha ha, anh ta cũng nhìn ra được đối phương chỉ trả lời qua loa với mình, nhưng vẫn muốn kéo một chút quan hệ. Hôm nay cũng thật trùng hợp, vốn là một mình vợ tôi tới đây, nhưng vừa hay chuyện của công ty tôi lại kịp xử lý xong rồi, cho nên đến cùng nhau. Sau khi hoạt động này kết thúc, nếu như Tổng Giám đốc Lục nể mặt thì hai nhà chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm. Lời này vừa nói xong, đừng nói là Lục Hy mà ngay cả Thẩm Dĩnh cũng không nhịn được, ghé mắt nhìn sang. Bọn họ chưa từng giao tiếp với nhau, quen biết cũng không, vậy mà người này lại hẹn cùng nhau ăn cơm. Chỉ có điều dùng tiểu não nghĩ qua cũng biết là không có khả năng thành công. Quả nhiên, một giây sau, nghe thấy Lục Hy từ chối một cách không nể mặt. Hôm nay tôi tới đây không muốn xã giao, chỉ muốn chơi cùng con tôi thôi. Mặc kệ bên ngoài anh có thân phận gì, nhưng ở trong trường học anh chỉ có một thân phận, đó chính là ba của Thẩm Tiếu. Thẩm Dĩnh vô thức nhìn thoáng qua thằng bé nhà mình, thấy nó còn đang xoắn xuýt với sợi dây thừng buộc trên đùi. Tuổi còn nhỏ nên vẫn chưa nghe ra được sự cưng chiều trong lời nói kia. Trẻ nhỏ không nghe ra, nhưng Thẩm Dĩnh lại nghe ra. Cho dù đã từng bị mất tình yêu thương của ba trong 5 năm, nhưng cô có lòng tin mỗi ngày trong tương lai Thẩm Tiếu sẽ đều là một đứa con hạnh phúc nhất. Là một người mẹ, con mình có thể có người ba như thế này, khiến cô có cảm giác rất may mắn. Người kia thấy anh từ chối một cách dứt khoát như vậy, cuối cùng cũng không tiếp tục miễn cưỡng nữa, tùy tiện tìm một cái cớ, sau đó hậm hực rời đi. Khúc nhạc đệm nho nhỏ này cũng không ngăn trở tâm trạng của một nhà ba người bọn họ. Cũng không lâu lắm, trò chơi bắt đầu, cả lớp có tổng cộng 6 đôi ba mẹ tham gia vào trò chơi này, bao gồm cả bọn họ. Ba người đứng ở trước vạch xuất phát, nhìn sợi dây màu đỏ vạch đích, hai người lớn cũng không coi là việc to tát, nhưng vẫn hết sức chăm chú. Tuyết! Tiếng còi vang lên, 6 đôi ba mẹ mang theo con mình đều ra sức bước đi nhanh nhất có thể, Thẩm Tiếu cũng hò hét ầm ĩ một đường tiến lên phía trước. Bọn họ phối hợp rất tốt, càng chạy càng nhanh, rất nhanh đã bỏ lại 5 đôi kia ở đằng sau. Vạch đích càng ngày càng gần, ngay lúc Thẩm Dĩnh cho rằng bọn họ sẽ thắng được trò chơi này, thì thì bỗng nhiên phía sau lưng truyền đến một tiếng hô. Cô liếc mắt nhìn lướt qua, thấy một đôi bên cạnh đã ngã sấp xuống. Không đợi cô làm ra phản ứng, bé con vẫn luôn cắm đầu tiến lên bỗng nhiên dừng bước lại. Lục Hy cũng dừng lại theo. Chỉ thấy củ cải nhỏ bỗng nhiên cúi người cởi sợi dây thừng đang buộc trên đùi ra, sau đó ngẩng đầu lên nói với bọn họ một tiếng:
"Ba, mẹ, hai người chờ con một lát."
Nói xong, Thẩm Tiếu chạy thẳng tới chỗ gia đình vừa mới bị ngã sấp xuống ở sau lưng kia. Thằng bé ngồi xổm xuống như một quý ông, vừa lễ phép hỏi chú gì có sao không, vừa xoay người đỡ bạn học bị ngã trên đất dậy. "Có bị thương ở đâu không?" Thế cảnh này, Thẩm Dĩnh và Lục Hy đều không hẹn mà cùng nhìn nhau, trong đáy mắt hai người đều có sự dịu dàng khó lay chuyển. Mặc dù lúc này đã có những gia đình khác về được tới đích, nhưng so với hạng nhất thì nhìn thấy Thẩm Tiếu nhiệt tình hiền lành như thế này, bọn họ còn vui vẻ hơn. Thẩm Dĩnh hít sâu một hơi, sau đó lại nặng nề thở ra cúi đầu, nhìn thoáng qua mặt đất. Mỗi khi nhìn thấy Thẩm Tiếu như thế này, cô đều hơi tự trách. Tự trách mình trước kia quá bận bịu với công việc, cho nên không quan tâm đến thằng bé được nhiều. Nhưng càng nhiều hơn chính là kiêu ngạo. Thằng bé này lớn lên trong một gia đình không hoàn hảo, thậm chí không được coi là trọn vẹn, nhưng lại lớn lên thành một người đàn ông nho nhã, lễ độ. Đây là điều mà cô biết ơn cuộc đời nhất. Lúc Thẩm Tiếu chạy về tới nơi thì ba hạng đầu đã hết rồi, nhưng cho dù là như vậy, thằng bé vẫn buộc lại dây thừng lên chân mình một lần nữa, rồi nói với bọn họ:
"Ba, mẹ, chúng ta kiên trì, chạy tới đích đi."
Thẩm Dĩnh và Lục Hy không chút do dự cùng thằng bé chạy về đến điểm cuối cùng. Một màn này đều rơi vào trong mắt thầy cô giáo và trọng tài. Có lẽ ít nhiều ngoài nguyên nhân nịnh nọt ra, thì Thẩm Dĩnh vẫn có thể cảm nhận được mọi người vô cùng tán thưởng đối với Thẩm Tiếu. Mặc dù không giành được hạng nhất trong trò chơi này, nhưng tấm lòng lương thiện giúp đỡ bạn học khác của Thẩm Tiếu tuyệt đối là hạng nhất. Cho nên thầy cô giáo quyết định trong trò chơi này, Thẩm Tiếu cũng sẽ được ban thưởng giống như giành được hạng nhất. Khuôn mặt nhỏ của Thẩm Tiếu vốn đang có chút mất mát, lập tức tươi đẹp.
"Wow, quá tốt rồi, mẹ, chúng ta thắng rồi."
Đúng vậy, Thẩm Dĩnh trìu mến sờ cái đầu nhỏ của thằng bé. Ba mẹ cảm thấy rất tự hào vì con. Lục Hy ở bên cạnh phụ họa thêm. Tiếu Tiếu không chỉ là một người đàn ông mà còn là một quý ông nhỏ tuổi. Sau đó ba người lại tham gia rất nhiều trò chơi. Thẩm Tiếu gần như tham gia hơn một nửa các trò chơi của lớp tổ chức. Toàn bộ hành trình, Thẩm Dĩnh và Lục Hy đều không hề phàn nàn một câu nào. Lúc sắp kết thúc, một nhà ba người đi toilet, Lục Hy dẫn theo Thẩm Tiếu đi vào. Hai người đứng ở trước bồn rửa tay, một cao một thấp, một lớn một nhỏ. Rõ ràng chỉ là hai cha con cùng nhau đi nhà vệ sinh thôi, nhưng trong lòng Lục Hy lại cảm thấy vô cùng ấm áp. Anh có rất ít thời gian chơi cùng thằng bé như thế này. Cảm nhận của anh vào giờ phút này còn vui vẻ, sung sướng hơn so với nhận được thành quả trên phương diện làm ăn. Nhưng ngay lúc này, lúc hai người chuẩn bị kéo quần lên rời đi, thì chợt nghe thấy bên ngoài nhà vệ sinh có người đang nói chuyện với nhau. "Ôi, hôm nay anh có nhìn thấy Lục Hy không? Đi cùng với vợ của anh ấy tới đây đấy." "Có thấy, là ba của Thẩm Tiếu mà." "Tôi vẫn cho rằng người một nhà này quan hệ không tốt đấy, nhưng bây giờ xem ra thì cũng không tệ đâu." "Ai biết được, có thể là làm trò một chút cho người ngoài xem thì sao? Nếu thật sự là quan hệ hài hòa thì sao con lại lấy theo họ của mẹ?" "Cũng phải." Hai người vừa nói vừa đi ra ngoài, tiếng nói cũng nhỏ dần theo từng bước chân bọn họ, sau đó không nghe thấy nữa. Nhiều năm như vậy, có lời đồn đại nào mà Lục Hy chưa từng nghe qua, nên đối với mấy lời này đã sớm sinh ra sức chống cự. Phản ứng đầu tiên của anh là nhìn sang Thẩm Tiếu ở bên cạnh. Mặc dù thằng bé không hề biểu hiện ra điều gì, nhưng dù sao thì vẫn còn nhỏ tuổi nên không giỏi che giấu. Trong đáy mắt có một phần mờ mịt không hiểu. Lục Hy dắt tay bé con đi ra ngoài, đứng ở trước bồn rửa tay, vừa rửa tay giúp thằng bé, vừa làm như lơ đãng nói: "Con không cần để ý tới mấy lời đồn của người khác. Ba và mẹ đều rất yêu con, trước kia như vậy, hiện tại như vậy, sau này cũng sẽ như vậy." Thẩm Tiếu tuổi còn nhỏ, nhưng có một số việc vẫn sẽ hiểu được. Bạn học ở đây không giống với ở nước ngoài. Bạn học trong nước đã rất nhiều lần hỏi thằng bé: "Vì sao họ của cậu lại không giống ba cậu?" Lúc đầu bé con còn không hiểu, nhưng vì nghe thấy rất nhiều lần nên trong lòng cũng biết đó không phải là chuyện gì tốt đẹp. Mặc dù thằng bé cảm thấy không có gì, nhưng ở trong mắt người ngoài thì là như vậy. Lại một lần nữa nghe được lời nói như vậy, Thẩm Tiếu vẫn hơi rầu rĩ không vui. Thằng bé cũng biết là không tốt. Lục Huy cũng không cưỡng ép bắt thằng bé phải vui vẻ trở lại. Mỗi người đều có ý nghĩ của mình. Thẩm Tiếu cũng vậy, không vui chính là không vui, không cần phải suy nghĩ của người lớn mà cưỡng ép bản thân giả vờ như vui vẻ. Một lớn một nhỏ đi ra từ toilet, Thẩm Dĩnh đã đứng ở bên cạnh đường nhỏ chờ sẵn. Một nhà ba người trao đổi với thầy cô giáo ở nhà trẻ một lúc, sau đó mới rời khỏi trường học. Sau khi lên xe, Lục Hy định đi đến nhà hàng, nhưng bây giờ lại đúng vào giờ cao điểm tan tầm nên có rất nhiều xe trên đường. Ngã tư nào cũng nhộn nhịp xe cộ. Có lẽ là vì chơi quá vui vẻ ở trường học nên đi được nửa đường, bé con ngồi phía sau đã nằm ngáy o o. Thẩm Dĩnh quay đầu lại nhìn thoáng qua, bất đắc dĩ cười nói, vừa rồi chơi thoải mái như vậy, bây giờ ngược lại đã ngủ thiếp đi. Lục Hy vẫn đang tập trung nhìn vào tình hình xe cộ trên đường nên anh không trả lời, ánh mắt thâm thúy không biết đang suy nghĩ cái gì. Thẩm Dĩnh phát hiện ra anh trầm mặc khác thường nên ghé mắt nhìn lại. Anh sao vậy, có phải cũng hơi mệt mỏi hay không? Năm ngón tay đang đặt trên lái của người đàn ông hơi động đậy. Đúng lúc đến ngã tư đèn đỏ sáng lên, anh dừng xe lại, lúc này mới mở miệng. Tên của con, em dự định như thế nào? Anh đột nhiên nhắc đến chuyện này, khiến cho Thẩm Dĩnh suýt chút nữa đã không kịp phản ứng. Chuyện này vẫn luôn là chuyện mà người lớn trong nhà hỏi tới, nhưng giữa bọn họ cũng không cảm thấy có vấn đề gì, cho nên cũng không tính toán quá nhiều. Bây giờ sao tự nhiên lại nói đến vậy? Thẩm Dĩnh không hiểu nhìn sang. Sao đột nhiên anh lại hỏi tới chuyện này? Lúc đầu anh cũng không suy nghĩ quá nhiều, nhưng đây là ở trong nước chứ không phải nước ngoài. Dòng họ của con trong mắt người ngoài có thể làm ra rất nhiều chuyện dị nghị, cho dù chúng ta không thèm để ý tới, nhưng chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến con. Lúc Lục Hy nói những lời này, sắc mặt hơi trầm xuống, cả người cũng vô cùng nghiêm túc. Thẩm Dĩnh hơi cau lông mày lại. Có phải vừa rồi có người nói gì hay không? Nghe vậy anh không nói gì, nhưng dáng vẻ ngầm thừa nhận đã chứng minh phỏng đoán của cô là đúng. Quả nhiên, có người lại nói chuyện huyên thuyên. Trong lòng Thẩm Dĩnh đột nhiên dấy lên một mùi lửa, có chút nén giận cũng hơi uất ức, không có chỗ phát tiết. Cô thu tầm mắt lại, nhìn dòng xe phía trước, giọng nói mang theo một tia hờn dỗi. Trong ngày mai ngày kia, để Tiếu Tiếu đổi lại thành họ Lục, đến lúc đó em xem ai còn dám nói huyên thuyên nữa không? Đối với người lớn còn chưa tính, đứa bé nhỏ như vậy cái gì cũng đều không hiểu, trái tim yếu ớt lại mẫn cảm kia cần được bảo vệ. Thật là có mấy người lớn không muốn nhìn thấy đứa bé được vui vẻ, nên nhất định phải nói mấy lời như vậy làm tổn thương trái tim nhỏ bé đó. Rõ ràng bọn họ đã rất hạnh phúc, rõ ràng hiềm khích cũng không có. Nếu đã như vậy, cô dứt khoát đổi họ của con lại theo nhà họ Lục. Lục Hy có thể cảm nhận được sự căm phẫn của cô. Bình thường, Thẩm Dĩnh là một người vô cùng ôn hòa. Có thể khiến cô trở thành như thế này, đơn giản là chuyện liên quan đến đứa bé rồi. Dĩnh Dĩnh, anh biết trong lòng em không thoải mái, anh cũng vậy. Cho nên vì con, chuyện này chúng ta nhất định phải đi làm. Em cũng nói một tiếng với người trong nhà đi. Thẩm Dĩnh thấy anh lo lắng mình thì cơn tức trong đầu đã bình tĩnh lại, nặng nề thở ra một hơi. Không phải em trách anh, em chỉ không nhìn nổi những người này phao tin đồn đối với một đứa bé như vậy. Lục Hy đưa tay ra nắm chặt bàn tay nhỏ lạnh lẽo của cô. Anh biết, anh đều hiểu. Trải qua nhiều năm như vậy, mưa gió sống chết gì cũng đã trải qua hết, thì sao có thể để ý tới mấy vấn đề nhỏ này? Cũng là vì con, tấm lòng người làm cha làm mẹ này, cả hai bọn họ đều hiểu. Hai ngày này, anh bảo trợ lý chuẩn bị hết những thứ cần thiết, sau đó chúng ta cùng nhau đi làm nhé. Thẩm Dĩnh gật đầu. Được. Đối với cô mà nói, đứa bé mang họ của ai cũng không phải chuyện quan trọng. Máu mủ và quan hệ người một nhà không phải một cái họ cái tên là có thể trở ngại. Chỉ vì sợ Tiếu Tiếu sẽ không thích ứng được cho nên cô mới chần chừ không đi. Giờ xem ra chuyện này nhất định phải đưa vào danh sách quan trọng. Lúc xe đi đến nhà hàng thì đã 6 giờ 40 phút. Sau khi Lục Hy dừng xe xong mới đi xuống mở cửa chỗ ngồi bên phía sau ra, cầm áo khoác màu xám bên cạnh đắp lên trên người bé con xong, lúc này mới nhẹ giọng đánh thức thằng bé. Tiếu Tiếu, dậy thôi, chúng ta đến nơi rồi. Thẩm Tiếu đang chìm trong giấc mộng đẹp, cơ thể nho nhỏ vẫn đang rất buồn ngủ, nhưng khi nghe thấy tiếng người lớn gọi vẫn ngoan ngoãn dụi mắt ngồi dậy. Ba. Ừ, ba đây. Lục Hy nghe thấy giọng nói non nớt này thì trái tim cũng mềm nhũn. Cởi dây an toàn trên người thằng bé xong, anh ôm thằng bé xuống xe.
Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm đã. Có món cà ri bò con thích đấy.
Nghe thấy món ăn cà ri bò lúc này, bé con mới miễn cưỡng lấy lại tinh thần. Chơi cả một ngày quả thực cũng đói bụng đi. Đi vào nhà hàng, ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn thoang thoảng truyền tới, lập tức cảm giác được bụng trống trơn. Chọn món xong, thừa dịp đồ ăn còn chưa lên, Thẩm Dĩnh và Lục Hy liếc nhìn nhau giống như lơ đãng hỏi.
Tiểu Tiếu à, trước kia không phải mẹ đã nói với con về chuyện đổi họ tên sao? Con nghĩ như thế nào, có thể nói cho ba mẹ một chút được không?
Thẩm Tiếu đang ăn bánh pudding caramel, nghe được câu này cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nói.
Con thế nào cũng được.
Vậy là con muốn đổi hay là không muốn đổi đây?
Thẩm Dĩnh gặng hỏi. Dù thế nào đi nữa thì họ tên cũng là của riêng bé con, nên quyết định cụ thể thế nào vẫn phải nghe theo ý kiến của thằng bé.
Cô vốn cho rằng bé con sẽ xoắn suýt một chút, nhưng không ngờ thằng bé gần như không có gì do dự, đã gật đầu đồng ý.
Sửa lại cũng được ạ.
Thẩm Dĩnh hơi bất ngờ.
Con đã suy nghĩ kỹ chưa?
Thẩm Tiếu vẫn cúi đầu ăn đồ ăn như trước, nhưng cái miệng nho nhỏ kia lại nói ra mấy lời làm cho người khác quả thực phải đau lòng.
Vâng, các bạn ở trong lớp đều theo họ của ba nên con cũng muốn như vậy.
Trái tim Thẩm Dĩnh lập tức bị siết chặt.
Con muốn như vậy, sao lại không nói cho mẹ biết?
Nói đến đây, dường như bé con hơi bối rối, đưa tay gãi đầu một cái, nhỏ giọng nói câu.
Con sợ mẹ sẽ buồn.
Thẩm Dĩnh sửng sốt một chút. Trước đó lúc nhắc đến chuyện này với thằng bé, nhưng thấy nó không có yêu cầu gì nên cô cũng gác lại một bên. Thật sự không ngờ đến là vì nguyên nhân này. Khóe mắt cô lập tức ửng đỏ, cố gắng ngăn lại sự chua xót trong cổ họng.
Sao mẹ lại buồn được? Con là con của ba mẹ nên theo họ của ai cũng đều giống nhau.
Nói xong, cô lập tức đứng dậy, không muốn để thằng bé nhìn thấy mình rơi nước mắt.
Mẹ đi toilet một chút.
Trong phòng lớn như vậy chỉ còn lại hai người, Lục Hy và bé con. Thân là ba thằng bé, mặc dù anh cũng rất đau lòng, nhưng so với tâm địa yếu đuối của người mẹ thì anh phải càng cứng rắn hơn một chút.
Mấy ngày nữa, ba sẽ đổi họ tên của con lại. Con không cần lo lắng quá nhiều. Đi học với những chuyện khác vẫn giống như trước kia thôi.
Thẩm Tiếu gật đầu, biểu hiện trên mặt hết sức nghiêm túc, dáng vẻ giống như người lớn.
Con biết rồi, ba.
Nếu như có chỗ nào cảm thấy không tiện thì con cứ nói cho ba biết nhé.
Bé con ngoan ngoãn gật đầu.
Vâng ạ.
Còn nữa. Lục Hy suy nghĩ một chút. Câu nói này từ lúc ở trong toilet đi ra cho tới bây giờ vẫn luôn quanh quẩn ở bên miệng anh. Suy nghĩ thật lâu, cuối cùng anh vẫn quyết định nói ra.
Nếu con lại nghe thấy những lời người khác nói với con không lịch sự, thì con nói cho ba biết, ba sẽ ra mặt cho con.
Trên phương diện giáo dục trẻ nhỏ này, Lục Hy cũng không phải rất am hiểu. Lần đầu tiên làm cha mẹ trong cuộc đời, cho nên anh cũng không ngoại lệ. Cuộc sống thuở nhỏ của anh cũng không phải vô cùng trọn vẹn, cho nên trong chuyện giáo dục trẻ nhỏ này, phần lớn là do Thẩm Dĩnh chủ đạo. Anh sợ mấy hành vi của mình sẽ mang lại ảnh hưởng không tốt cho con, và cũng không muốn để Thẩm Tiếu lớn lên trở thành một người có tính cách cứng rắn như mình, nên dứt khoát không tham dự quá nhiều vào chuyện đó. Càng nhiều hơn chính là tạo nên sự tự tin cho Thẩm Tiếu. Trừ cái đó ra, phần lớn đều là do Thẩm Dĩnh phụ trách. Chỉ là thông qua chuyện hôm nay, anh chợt phát hiện ra rằng có nhiều khi rất nhiều chuyện mà người làm mẹ không thể giải quyết được mà cần đến người làm ba như anh đứng ra.
Con trai của Lục Hy anh, ai dám bắt nạt?
Có lễ phép, có giáo dục, không có nghĩa là dễ bị bắt nạt. Nghe vậy, bé con chợt nở nụ cười, lộ ra 8 cái răng trắng nhỏ. Cả người nhìn càng thêm vui vẻ hơn, trịnh trọng gật đầu.
Vâng.
Thẩm Dĩnh ở trong toilet bình tĩnh lại, sau đó mới đi ra ngoài, trở lại phòng. Vốn cho rằng còn phải làm nhiều công tác tư tưởng cho thằng bé, nhưng không ngờ một lớn một nhỏ lại ở chung vô cùng hài hòa. Thẩm Tiếu cũng vui vẻ hơn rất nhiều so với vừa rồi. Thẩm Dĩnh không khỏi hướng người kia nhìn lại, nhưng Lục Hy chỉ cho cô một ánh mắt 10 phần kiêu ngạo, vẻ mặt kia giống như đang muốn nói.
Xem ra thời điểm then chốt vẫn phải là xem anh.
Thẩm Dĩnh hơi bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng chỉ cần con trai vui vẻ thì cô cũng không có vấn đề gì. Một nhà ba người sau khi cơm nước xong xuôi về đến nhà đã là 8:30 tối. Thím Lâm mang theo thằng bé trở về phòng ngủ. Sau khi thằng bé ngủ rồi, bà ta lại pha trà ăn thần bưng đến phòng làm việc. Hai người đều có công việc chưa làm xong, phải tiếp tục làm. Lúc trước trong phòng làm việc chỉ có một cái bàn, nhưng bây giờ lại kê thêm một cái bàn nhỏ bên cạnh nữa, thuận tiện cho Thẩm Dĩnh dùng làm việc.
Thím Lâm, thím không cần làm nữa đâu, thời gian không còn sớm nữa, thu dọn một chút rồi đi ngủ đi.
Thẩm Dĩnh hiểu cho thím Lâm tuổi tác lớn nên không đành lòng để bà làm quá nhiều việc. Nhưng thím Lâm cũng không hề rời đi, mà lại hơi ngập ngừng đứng ở trong phòng làm việc. Dáng vẻ kia giống như đang muốn nói lại thôi. Lúc đầu Thẩm Dĩnh đã cúi đầu làm việc, nhưng sau khi phát hiện ra lại ngẩng đầu lên một lần nữa, hơi không hiểu.
Sao vậy?
Lúc này thím Lâm mới ấp áp úng mở miệng.
Mợ chủ, cậu chủ, thật ra tôi có chuyện muốn nói với hai người từ lâu rồi.
Thẩm Dĩnh rất ít khi thấy bà có dáng vẻ này, lập tức tưởng rằng trong nhà xảy ra biến cố gì, nghiêm túc nói.
Thím cứ từ từ nói.
Tôi biết nhiều năm qua cậu chủ và mợ chủ đều coi tôi như người nhà, không so đo gì, cũng luôn luôn không để ý tới tôi. Trước kia tôi đã từng làm ở nhiều nhà như vậy, duy chỉ có hai vị là đối tốt với tôi nhất. Nhưng bây giờ tôi đã lớn tuổi rồi, làm việc cũng được ít hơn, cầm tiền lương cao như vậy nhưng lại làm được ít việc, nên trong lòng tôi thực sự rất băn khoăn. Cho nên tôi nghĩ là hết tháng này hoặc là đến khi cậu chủ mợ chủ tìm được người giúp việc khác, tôi sẽ xin nghỉ.
Thím Lâm nói xong hai mắt đã đỏ lên. Thời gian lâu như vậy nên bà đối với hai người cũng không chỉ giống như chủ tớ mà cũng có tình cảm.
Thẩm Dĩnh không ngờ tới chuyện bà muốn nói lại là chuyện này, trong lúc nhất thời cũng vô cùng sửng sốt. Mấy giây sau cô nhìn về phía Lục Hy ở bên cạnh, đứng dậy kéo một cái ghế ra cho thím Lâm ngồi.
Thím Lâm, thím nói cái gì vậy? Nhiều năm như vậy thím làm việc như thế nào tôi so với ai khác đều rõ ràng hơn, chúng tôi chưa bao giờ cảm thấy thím không làm được việc.
Bà ta đối đãi thật lòng với bọn họ, đối đãi thật lòng với cái nhà này, Thẩm Dĩnh đều có thể cảm nhận được. Thẩm Tiếu tan học sớm, có đôi khi cô và Lục Hy bận rộn công việc chưa làm xong sẽ bảo lái xe chở thím Lâm đi đón. Sau khi trở về nhà đi nấu cơm cho thằng bé xong, cũng là thay đổi cách trang trí đến mức nhiều lần Thẩm Tiếu đều nói là muốn ăn đồ ăn do thím Lâm làm. Những chi tiết nhỏ nhặt này cộng lại khiến Thẩm Dĩnh hoàn toàn không để ý đến chuyện thím Lâm tuổi tác lớn sẽ làm được ít việc hơn so với người khác, mà cái cô muốn chính là phần dụng tâm này. Thím Lâm lại không nghĩ như vậy. Tháng trước thời tiết không tốt, luôn luôn âm u mưa gió khiến lưng bà bị nhức mỏi, dẫn đến việc dọn dẹp nhà cửa cũng chậm hơn. Nhiều lần suýt chút nữa đã chậm trễ việc nấu cơm. Rõ ràng là 6 giờ rưỡi ăn cơm, nhưng bà đã chỉ hoãn đến hơn 7 giờ. Những chuyện này bà đều để vào trong lòng.
Mợ chủ, cô cho tôi tiền lương cao như vậy cũng không đáng, cô có thể tìm được một người tốt hơn mà.
Thím Lâm, chúng tôi không cần người tốt hơn, chúng tôi chỉ cần thím. Thẩm Dĩnh nắm chặt bàn tay thô ráp của bà ta, tận tình khuyên nhủ.
Nếu không phải trong nhà có thím thì sao tôi và Lục Hy có thể mỗi ngày đều yên tâm đi ra ngoài làm việc được chứ? Nếu như thím nghỉ rồi, trong nhà thật sự sẽ bị xáo trộn.
Nói xong, cô lại hơi lo lắng hỏi.
Hay là thím có tính toán gì khác?
Không có, không có.
Thím Lâm vội vàng khoát tay.
Tôi chỉ sợ chậm trễ công việc của hai người. Tôi lớn tuổi rồi, sống thế nào cũng được. Trong nhà cũng không cần tôi lo lắng. Cô và cậu chủ đối với tôi cũng rất tốt. Tiền lương cao, ăn ở đều tốt. Đứa nhỏ cũng coi tôi như bà nội. Tôi thật sự không biết đi đâu mới có thể tìm được người chủ và công việc giống như vậy. Nhưng quả thực tuổi tác của tôi cũng đã cao. Tôi...
Thím đừng nói như vậy.
Thẩm Dĩnh thấy bà lại đỏ hoe mắt, vội vàng đánh gãy lời bà. Bây giờ công việc thím làm đối với chúng tôi mà nói đã đầy đủ rồi. Nếu như trong nhà đổi thành người khác lo liệu thì chưa chắc chúng tôi đi yên tâm. Cho nên nếu như thím không có dự định gì khác thì tôi rất hy vọng thím có thể tiếp tục ở lại làm việc.
Thím Lâm đưa tay lau lau khóe mắt.
Mợ chủ, cô nói thật chứ? Người lớn tuổi đột nhiên hỏi câu này cũng hơi ngây thơ và đáng yêu giống như đứa trẻ. Thẩm Dĩnh gật đầu.
Thật, thím đừng khóc, để người nhà biết được sẽ đau lòng đấy.
Thật ra có mấy lần người nhà thím Lâm gọi điện thoại tới, bảo bà về nhà ăn dưỡng tuổi già. Công việc của con trai bà cũng rất tốt, nên cũng không có áp lực kinh tế. Thím Lâm từ chối rất nhiều lần, Thẩm Dĩnh đều yên lặng ghi nhớ ở trong lòng. Tuy nói là lấy tiền làm việc, nhưng sự nỗ lực của thím Lâm tuyệt đối không chỉ là vì công việc thôi đâu. Phần tâm ý này của bà, Thẩm Dĩnh và Lục Hy đều hiểu. Cho nên bây giờ tuổi tác bà đã cao, cơ thể vẫn còn khỏe mạnh, vẫn làm được việc, thì Thẩm Dĩnh cũng không hy vọng bà sẽ đi. Cho dù bà làm được ít việc hơn thì tới ngày nào bà không thể làm được việc nữa thì mới thôi, bọn họ cũng sẽ không sa thải Thím Lâm. Giữa người với người có thể có một phần quan hệ gắn bó như vậy cũng không phải chuyện đơn giản. Thím Lâm cũng không phải thật sự muốn rời đi. Nghe được cô nói như vậy, tảng đá trong lòng mới rơi xuống đất. Bà cũng an tâm hơn.
Được, được, mợ chủ, cậu chủ yên tâm. Tôi nhất định sẽ lo liệu tốt mọi chuyện trong nhà.
Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 137 của bộ truyện Đêm Tân Hôn Định Mệnh thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên trên kênh Radio Đêm. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho kênh Radio Đêm nhé. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.